Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Phước Tường đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên xin phép cho chúng tôi trước ngôi Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, trước tượng Phật Di Đà uy nghiêm, cho phép chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa Viện Chủ được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ Phật sự viên thành, và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử ngày hôm nay, tất cả các vị đều tinh tấn về chùa tu học, nguyện cho tất cả các vị bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, sớm thoát bể khổ nguồn mê, quay trở về với bến giác. Hơn hết cầu tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai A Di Đà Phật. Thưa tất cả các nam nữ Phật tử, ngày hôm nay vì lý do gì đó mà không biết chúng tôi đã bị trục trặc cho tới giờ này mới tới. Chúng tôi khởi hành đi là vào lúc 10:30 mà bây giờ tới 4:30 là mới tới được tới đây. Nói như vậy là đường thì quá xa, thêm vào đó là hôm nay cũng không may mắn cho chúng tôi, trên đường đi bị kẹt xe quá xa. Chúng tôi cứ tưởng rằng sẽ trễ giờ của quý Phật tử, và khi chúng tôi đến giờ này chắc có lẽ rằng không còn người nào. Trong bụng chúng tôi đang nói nếu mà lỡ tới đây không còn người nào, chỉ có nước hoành xe không để mà về thôi. Nhưng rất may mắn rằng tất cả quý nam nữ Phật tử với tinh thần vì muốn cầu phá cho nên tất cả các vị ở lại. Thật ra thì giờ này cũng đã đến giờ các vị sẽ ra về. Cho nên đây là một trong những hình ảnh mà bản thân của chúng tôi đã đến trễ là chúng tôi cũng có lỗi. Và tuy nhiên chúng tôi thấy được một cái tinh thần ham tu, ham học của Phật tử đạo tràng chùa Phước Tường như thế nào. Đây là một trong những tinh thần rất là lớn thưa tất cả các vị. Phải nói rằng chúng tôi rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên. Xin chúng ta hãy cho một tràng pháo tay tự khen mình, bởi vì chúng ta thật sự là đáng khen. Và nhìn thấy một cái đạo tràng trang nghiêm, các vị ham tu, ham học, chúng tôi tự hỏi vì lý do gì mà các vị ở lại? Vì lý do gì? Có phải chăng rằng các vị niệm Phật và các vị đã thấy được cái gì đó? Có nghĩa rằng các vị niệm Phật là cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và hy vọng tất cả những ai đang ngồi giữa đạo tràng này, chúng ta sẽ được về Tây Phương Cực Lạc hết. Các vị có phải là có cái ý muốn được về Tây Phương không? Dạ vâng. Rõ ràng tất cả các vị ở đây đều có một ý muốn rất là lớn, đó là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bên cạnh cái ý muốn đó, chúng tôi còn thấy một điều rằng tất cả các vị niệm Phật và thành tựu được an lạc, hạnh phúc ngay tại ngày hôm nay và ngay tại giây phút này và ngay tại cái đạo tràng của chùa Phước Tường. Có nghĩa là nhìn thấy các vị với những khuôn mặt vui tươi, nhìn các vị với những khuôn mặt rạng rỡ, nhìn các vị với khuôn mặt an tịnh. Mặc dù giờ này là bình thường các vị đã về, nhưng cho tới giờ phút này các vị vẫn chịu khó ngồi lại, hôm nay về trễ một chút xíu cũng không sao. Có phải vậy không? Dạ vâng. Chính vì cái tinh thần của tất cả các vị cho chúng tôi hiểu thêm một điều rằng tất cả quý Phật tử đã nhìn thấy rõ tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Đúng không? Có nghĩa tịnh độ không phải đâu xa, ngay trong giây phút này thôi. Khi chúng tôi đến đây với bao nhiêu cái mệt nhọc, nhưng nhìn thấy cái tịnh độ ở tại đạo tràng của chùa Phước Tường, tự nhiên chúng tôi có cảm giác rất an lành. Và bao nhiêu cái mệt nhọc của đường xa tự nhiên tan biến. Còn tất cả mấy Phật tử vô cùng hoan hỷ, mặc dù rằng thời gian có trễ, nhưng điều đó không có là cái gì. Cái quan trọng là ta tìm thấy tịnh độ. Ta tìm thấy tịnh độ không ở đâu xa, không phải sau khi ta mất ta mới tìm thấy tịnh độ ở cõi Tây Phương, mà ngay tại giây phút này ta đã thấy tịnh độ. Điều đó hiển hiện qua tất cả những công đức mà tất cả các vị đã tu tập bằng những biểu hiện an lạc, an tịnh. Cho nên chúng tôi thấy cõi tịnh độ ở đây, và đây chính là tịnh độ, không phải ở đâu xa. Nhưng mà tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì nói đến cái chữ tịnh độ, chúng ta sẽ hiểu đó là một quốc độ. Cái chữ độ là quốc độ, là cõi nước. Còn chữ tịnh đó là cõi nước an tịnh. Cho nên ta ở chỗ nào mà có người an tịnh và nhiều người an tịnh thì đó chính là cõi nước an tịnh. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cõi nước nho nhỏ ở của đạo tràng chùa Phước Tường. Có nghĩa là chúng ta đang được an tịnh. Nhưng để có sự an tịnh đó, có nghĩa rằng các vị đã phải công phu tu tập bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chính cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó đã tẩy sạch tất cả mọi cấu nhiễm trong tâm thức của tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó cho nên các vị mới được an tịnh, chứ nếu không, không dễ để cho tất cả các vị an tịnh. Các vị sẽ buồn bã, các vị sẽ lo lắng, các vị sẽ ưu tư. Chẳng hạn như giờ này các vị sẽ còn lo lắng rằng mình về trễ không biết ở nhà có chuyện gì hay không, mấy đứa nhỏ nó về chưa, rồi chiều nay ai nấu cơm cho nó ăn. Nhưng tất cả những ưu tư đó, chúng tôi thấy các vị rất an nhàn, cứ ngồi đây nghe pháp, còn mấy đứa nó, đứa nào về sớm đứa đó phải vô bếp nấu ăn, không có gì phải lo. Ai về sớm thì người đó có nhiệm vụ lo cho gia đình, và do vậy cho nên không có gì phải sầu, không có gì phải lo. Đó là sự an tịnh đó, thưa tất cả các vị. Nhưng làm sao được cái an tịnh đó? Do chúng ta có niệm Phật. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật để đánh đuổi tất cả mọi cái phiền não, mọi cái chướng nạn giữa cuộc đời, và đánh đuổi tất cả mọi cái ma chướng trong tâm thức. Bình thường chúng ta rất khó để mà có sự an tịnh, chúng ta rất khó để mà có niềm vui giữa cuộc đời này, ngay tại đây và ngay tại bây giờ. Bởi vì chúng ta có ba điều chướng. Điều chướng thứ nhất đó chính là phiền não chướng. Có nghĩa rằng ngày hôm nay ta về đây niệm Phật, nhưng thật ra trong tâm của chúng ta đầy dẫy tất cả những phiền não. Có những người sáng hôm nay đến nhà chùa để mà tu tập, nhưng trong tâm không vui. Lý do đơn giản rằng chiều hôm qua mới cãi lộn với ai đó, và sau khi cãi lộn xong, chúng ta vẫn còn tức tối cho tới giờ phút này. Và với những ai còn mang một cái tâm niệm tức tối, giận hờn, thù hận, xin thưa đó chính là phiền não chướng đi theo mình tới cửa chùa Phước Tường. Nhưng mà rất may mắn, tất cả các vị biết rất rõ đó chính là phiền não chướng, cho nên ta chỉ cần hòa theo đại chúng với câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi ta gọi câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng có nghĩa rằng lúc đó Đức Phật đã gia hộ cho chúng ta ba điều. Thứ nhất đó là vô lượng quen, thứ hai đó là vô lượng công đức, thứ ba đó là vô lượng thọ. Cho nên mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật là ta có vô lượng quan trong đó, ta có vô lượng công đức ở trong đó, ta có vô lượng thọ ở trong đó, từ ngay cho đó, cho nên tất cả mọi phiền não đều tan biến. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói cho Phật tử nào mà tới gặp chúng tôi và nói thưa thầy, sao mấy bữa nay con buồn bã quá, con phiền não quá. Các chúng tôi hỏi tại sao phiền não, người đó mới kể thật cho chúng tôi nghe và nói thế này: dạ thưa thầy, con ở Canada, chồng con cũng ở Canada, nhưng mà chồng con đã về Việt Nam và mở cơ sở làm ăn ở tại quê nhà, và anh đó có giao người làm ở đây, và mỗi một năm anh về 2 lần, nhưng không biết tại sao năm nay anh về tới 4 lần. Từ ngay cho đó, cho nên con mới đi theo, con trở về Việt Nam mà con không nói cho ảnh biết. Ảnh vừa mua vé máy bay đi trước ngày hôm trước, ngày hôm sau con mua vé máy bay và con đi. Con đi theo để con rình, con xem ảnh làm gì mà năm nay về nhiều quá vậy. Và khi con rình, con mới thấy rằng ảnh đã mua một căn nhà và có một bồ nhí ở trong đó. Con tức ơi là tức. Và khi con đang tức như vậy thì ảnh mới quay trở về cái căn nhà mà con với ảnh đã mua ở bên đây. Và lúc đó ảnh mới ngạc nhiên hỏi: với em đến hồi nào, tại sao không nói cho anh biết để anh ra đó. Và lúc đó con tức quá, con mới bắt đầu xào xể: anh mắc mớ gì mà anh về nhiều quá vậy, bồ nhí của anh đâu, tại sao không dắt tới đây. Ổng nghe như vậy, ổng biết là con biết hết rồi. Từ ngay do đó cho nên ổng im, ổng không nói tiếng nào. Nhưng mà thấy ổng im, con bắt đầu lên giọng, con chửi ổng xối xả. Con chửi ổng quá xá, cuối cùng ổng chịu không nổi. Và ổng nói: để anh đi đằng này một chút xíu. Và ổng đi luôn suốt cả đêm. Qua sáng hôm sau ổng quay về, vừa gặp mặt ổng, con lại tiếp tục chửi. Mặc dù thấy ảnh về con mừng lắm, trong bụng thì mừng, nhưng mà ngoài miệng thì con chửi quá trời chửi. Và con vừa mới chửi vài câu, ảnh sắp gối đi tiếp. Cho nên bữa nay con buồn quá, con phiền não quá, con lên đây xin thầy chỉ cho con cách nào hết phiền não. Các vị có biết cách nào giúp cho cái người này hết phiền não không thưa các vị? Gặp chồng mà đang lăng nhăng tằng tiểu với người khác, và tâm trạng của người vợ rất là buồn, và nếu giả sử phải buồn phiền và sầu não như vậy, theo các vị nên làm gì để hết sầu não? Nên làm gì thưa các vị? Dạ vâng, bà cụ nói rất là hay, nên đến chùa Phước Tường để niệm Phật. Chỉ cần lên đây niệm Phật thôi, tất cả mọi phiền não đều tan biến đó thưa tất cả các vị. Chỉ cần lên niệm Phật thôi, cùng với đại chúng để mà niệm Phật, chắc chắn rằng những phiền não, lo âu, sầu muộn đó sẽ không còn vương vấn. Chỉ niệm Phật thôi. Nhưng có nhiều người nói: con về nhà con cũng niệm Phật, lúc mà con niệm Phật thì con bình tĩnh lắm, nhưng mà vừa thấy ảnh về là tự nhiên con hết bình tĩnh, một câu niệm Phật cũng không nhớ. Lúc đó chỉ nhớ một điều là ổng có bầu nhí mà thôi. Xin thưa, đây là chỗ sai lầm. Dù cho ổng có xuất hiện hay ổng không có xuất hiện, thì trong tâm của mình lúc nào cũng phải nhớ tới Phật Di Đà. Nhớ Phật Di Đà thôi, đừng nhớ ổng, đừng nhớ bồ tèo của ổng, mà chỉ nhớ Phật thôi, thì lúc bấy giờ mới hết khổ. Còn nhớ bồ tèo của ổng, xin thưa, ăn không được, ngủ không yên, niệm Phật cũng không ra. Từ ngay cho đó, cho nên chỉ nên nhớ Phật và chỉ nhớ câu niệm Phật thì tự nhiên trong lòng của chúng ta an ổn và sẽ không còn tất cả mọi cái chướng của phiền não. Nội một chướng của phiền não thôi mà chúng ta còn rung rinh tâm thức, dao động tâm thức, chúng ta rất khó để mà tu tập. Còn nếu như có những phiền não khác, làm sao chúng ta chịu nổi? Những phiền não khác đó là gì? Đó là lỗi chướng thứ hai, đó chính là nghiệp chướng. Mỗi người chúng ta ai cũng có nghiệp chướng. Trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã từng sinh ra và chúng ta đã từng tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp chướng. Chẳng hạn như trong nghiệp chướng của kiếp trước, chúng ta chửi người này, chúng ta mắng người nọ, chúng ta la người kia. Xin thưa, nghiệp chướng của quá khứ ngày hôm nay sẽ quay trở lại. Tự nhiên một ngày mình không có chửi ai hết, mà tự nhiên gặp một người nào đó, tự nhiên họ gặp mình, họ chửi mình quá xá luôn, và không cho mình mở lời để nói một điều gì. Chẳng hạn như thường thường người ta chửi mắng mình, mình bị oan bị ức thì ít ra cũng mở miệng để chúng ta nói cho người đó nghe rằng tôi không hề có lỗi. Nhưng mà người đó đâu có cho mình nói tiếng nào, họ chửi từ đầu cho đến cuối. Và chửi một chập rồi họ mới nói một câu: ê tụi bay ơi, lộn rồi tụi bay ơi. Cái gì lộn vậy? Xin thưa, họ đi đánh ghen. Họ đi đánh ghen mà họ nhìn mặt lộn đi. Họ gặp mình, họ tưởng mình là tình địch của họ, cho nên họ chửi quá xá, họ mắng quá xá, họ đòi đánh quá xá. Nhưng mà sau khi đánh chửi một hồi, họ nhìn mặt lại, họ nói hình như lộn rồi các bác ơi. Trời ơi, các vị mới thấy tức ơi là tức. Tai bay quả gửi, không biết từ đâu đưa tới. Xong mà xui ơi là xui. Chúng ta sẽ tự nói như vậy. Nhưng mà xin thưa, thật ra không có xui đâu thưa các vị. Có nhiều người nói: ai nói con đúng, con đồng ý chịu nghe. Ai nói con sai, con tức lắm, con phải cãi cho bằng được. Con oan ức lắm là con phải nói. Và điều gì mà con thấy đúng thì con chấp nhận. Nhưng mà xin thưa, nghiệp chúng ta là nghiệp ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Có khi có người trong hiện tại đời này chúng ta đã biết tu, và lúc bấy giờ không có ai mà chúng ta làm cho người đó phải khổ sở. Chúng ta yêu thương tất cả mọi người, bởi vì từ ngày biết tu ta khởi lên lòng từ bi thương xót tất cả mọi chúng sinh. Từ một con dế nhỏ, một con kiến nhỏ, một con mũi nhỏ chúng ta cũng không đập. Ngày xưa mà mình đang ngồi niệm Phật mà nó do ve, nó bay qua bay lại, nó mới nói vô lỗ tai của mình: chị ơi chị, cho em xin tí huyết. Mà nó vừa chích vô một cái mình là cái bóp cho mày tí huyết. Có nghĩa là chúng ta giết nó ngay, chúng ta không có khởi lên lòng từ bi. Nhưng mà chúng ta biết có nhiều người bây giờ tu rồi, cho nên nó nói: anh hay anh, cho em xin tí huyết. Lúc bây giờ Phật tử nói: được, nhưng mà đợi tôi ngủ đã. Khi tôi ngủ rồi muốn lấy bao nhiêu lấy, còn khi tôi thức đừng có tới mà lấy. Lấy nó ngứa ngáy, nó khó chịu lắm. Có nghĩa rằng chúng ta đã phát khởi lòng từ bi đối với tất cả muôn loài. Con mũi nhỏ, con kiến nhỏ ta còn không giết, Huống chi đó là một người Phật tử, là những người đồng đạo, những người bạn chùa với chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta sẽ khởi lòng thương yêu tất cả mọi người. Nhưng mà lạ một điều, mặc dù ta đã khởi lòng thương yêu, nhưng mà thỉnh thoảng có những người họ chửi ta quá trời quá đổi, mà ta không làm gì cả, không có đánh họ, không có la họ, thế mà họ vẫn chửi ta. Nói như vậy có nghĩa rằng không phải tự nhiên vô duyên mà họ chửi mình đâu thưa tất cả các vị. Đó là nghiệp của quá khứ. Cho nên nghiệp giữa của quá khứ chúng ta đã tạo như thế nào thì đời nay chúng ta sẽ gặp y chang như vậy. Có nghĩa rằng ngày xưa ta chửi họ thì bây giờ họ chửi ta. Ngày xưa ta cầm cây đánh họ thì bây giờ họ cầm cây đánh ta. Ngày xưa ta lỡ vô tình giết họ thì bây giờ họ cũng vô tình để mà giết ta. Có nghĩa rằng ta tạo nghiệp như thế nào thì ta phải gánh chịu tất cả mọi cái nghiệp. Có thể là nghiệp này không làm, nhưng mà quá khứ đã làm, ngày hôm nay ta cũng phải gánh chịu. Chứ đừng nói sau cuộc đời oan ức quá. Giữa cuộc đời không hề có hai chữ oan ức đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó, cho nên ta nếu ta hiểu rõ được điều này, chúng ta cứ niệm Phật. Và nếu như ai chửi, mình cũng niệm Phật. Nếu lỡ ai đánh mà oan ức, ta cũng niệm Phật. Nếu lỡ ai đó mà xì xào nói xấu ta, ta cũng niệm Phật. Có nghĩa rằng ta gánh chịu tất cả, không hề nói lại, mà miệng của mình và tâm của mình chỉ nghĩ tới Phật và niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và nếu ai làm được điều đó, có nghĩa rằng chúng ta đã vượt qua được chướng nghiệp. Có nghĩa rằng chúng ta tạo nghiệp trước trong quá khứ, và ngày hôm nay ta bình tĩnh vượt qua bằng câu niệm Phật thôi, không có ngưng câu niệm Phật. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy có nhiều người Phật tử như thế này. Có người Phật tử đang niệm Phật, và lúc bấy giờ mấy đứa con nó thấy mẹ niệm Phật, cho nên nó mở TV lớn ơi là lớn, tức là mẹ niệm Phật lớn. Càng lớn bao nhiêu, nó càng mở TV lớn thiệt lớn, tức là nó làm cho át cái tiếng của mẹ để cho mẹ khỏi niệm Phật. Lúc bấy giờ có nhiều người tức tối lắm và nói: trời ơi, tôi niệm Phật mà nó cũng không cho tôi niệm Phật, tôi tu mà nó cũng không cho tôi tu. Có nhiều người la như vậy đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà theo các vị, chúng ta có nên la không? Nên không thưa các vị? Dạ vâng, không nên la thưa các vị. Có một Phật tử cũng nói với chúng tôi: dạ thưa thầy, con không có la, nhưng mà nó không cho con tu. Và có một hôm con thưa với Phật A Di Đà, con nói: Phật ơi, cho con nghỉ tu 15 phút để con chửi nó cái đã. Có nên không thưa các vị? Không nên. Không nên. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta không nói, nó làm tới, thì lúc đó ta phải làm sao thưa các vị? Mình nói ít ít thì nó mở ít ít, mình nói nhiều nhiều nó mở thiệt là lớn, nó không cho mình tu. Nó la sùm, nó mở TV thiệt là lớn, không cho mình tu, thì phải làm gì thưa các vị? Dạ đúng, nó không cho mình niệm lớn thì mình niệm nhỏ, đâu có sao, niệm nhỏ được không thưa các vị? Chẳng hạn như có nhiều người nói với chúng tôi: thưa thầy, con có ông chồng, ông khó tính ghê gớm, mỗi lần con đi tu về con nhớ câu niệm Phật, các thầy nói con phải niệm cho lớn và con niệm y chang như vậy. Nhưng mà ông chồng ông rầy, ông nói sao bà cứ niệm Phật tối ngày, và từ ngay đó trên ông buồn buồn. Và lúc bây giờ con không biết làm sao. Chúng tôi nói dễ thôi, bây giờ ông không cho niệm Phật lớn thì mình niệm Phật thầm. Nhưng mà cô đó có nói chúng tôi: ông chồng của con cũng không cho niệm Phật thầm. Chúng tôi nói nếu không cho niệm Phật thầm thì niệm ở trong bụng, ông đâu có nghe. Mà nếu niệm trong bụng không được thì niệm ở trong tâm, ổng cũng không có nghe. Có nghĩa là nếu các vị niệm lớn, niệm thầm, niệm nhỏ, ổng đều nghe hết, ổng sẽ ngăn cản. Còn bây giờ các vị ngồi một nơi im lặng và niệm ở trong bụng, niệm ở trong tâm, ổng có nghe không thưa các vị? Nghe không? Không nghe. Cho nên không ai có thể cấm mình tu đâu thưa tất cả các vị. Rồi chẳng hạn như có nhiều người Phật tử nói rằng con không bao giờ để được tụng kinh ở tại nhà, bởi vì mỗi lần mà con gõ cốc 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 là cha con chạy lên, cha con nói mày bộ tưởng nhà có người chết sao mày gõ cốc cốc hoài vậy. Bởi vì thường thường các vị thấy, thường thường các thầy đi đám là có cốc cốc, rồi cái lâu lâu có chuông bên một cái từ ngay cái chỗ đó. Cho nên nhà nào mà nghe cốc cốc kiểu đó là họ sợ lắm đó, thưa tất cả các vị. Bộ nhà chị có sắp có đám ma hay sao mà cốc cốc hoài vậy? Họ cứ nghĩ rằng khi nào có đá mới cốc cốc. Họ đâu có nghĩ rằng khi chúng ta tụng kinh cầu an cũng cốc cốc. Nhưng mà xin thưa, không phải ai cũng hiểu đâu, và mỗi lần nghe cốc cốc là không chịu. Như vậy vấn đề là nếu chúng ta tụng kinh mà không có gõ cốc cốc rồi bon một cái có được không thưa các vị? Được không? Được. Được đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng nếu trong điều kiện thuận lợi mà có thể gõ được chuông, có thể gõ được mõ thì rất tốt. Bởi vì cái tiếng mõ cốc 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 đó nó làm cho tâm của ta tỉnh thức. Hãy giữ tâm ngay trong hiện tại, đừng bao giờ để cho cái tâm của chúng ta lan man, để cho tâm của chúng ta đi chơi, để tâm của chúng ta dao động. Cho nên nhờ tiếng cốc cốc và tiếng chuông cũng như tiếng mõ đó giúp cho tâm của ta được an tịnh. Nhưng mà trong điều kiện mà nếu giả sử gia đình của chúng ta không cho, có thể là cha không cho, mẹ chưa hiểu, anh chị em cũng không biết và ngăn cấm chúng ta, chúng ta cứ dẹp hết toàn bộ chuông mõ, thậm chí không cho chúng ta cầm bản kinh, các vị có tụng kinh được không thưa các vị? Được không? Được. Cho nên không có vấn đề gì nếu trong trường hợp chúng ta không gõ chuông mõ và không cho cầm kinh, chúng ta tự đọc bài thần chú Lăng Nghiêm và chúng ta đọc bài chú Đại Bi, chúng ta đâu có cần chuông và cũng đâu cần mõ thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó, cho nên chúng ta vẫn được an lành và không có cái gì để chúng ta lo lắng và làm cho người trong nhà của chúng ta phật lòng. Cho nên ta vẫn an tịnh để mà tu. Có những người Phật tử khác đã nói chúng tôi, trong nhà con thì không có vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là ở nhà hàng xóm. Con là nhà ở giữa và một bên á, người ta mở nhạc sập xin, nhạc disco, còn một bên á, mở giọng cổ và ngày nào cũng mở, và con không cách nào niệm Phật. Và những lúc nào mà con lấy chuông mõ ra, con muốn cho nó át cái tiếng ca cổ và tiếng nhạc sập sình, con gõ muốn bể mõ luôn. Và con cố gắng để giữ tâm để mà tu. Nhưng mà khi con gõ cỡ đó, người ta qua mắng dốt, họ nói sao nhà này có đám ma hay sao mà gõ dữ vậy. Rồi họ nói là tôi yêu cầu chị đừng có gõ mõ, nếu mà chị gõ mõ nữa tôi sẽ thưa công an, chính quyền, họ sẽ tới làm việc. Từ ngay cho đó nên con tức quá, con chửi họ, tôi tu là chuyện của tôi, mắc mới mấy bà, mấy bà nhiều chuyện quá. Xin thưa, chúng ta chửi họ, chúng ta la họ, như vậy chúng ta niệm Phật mà chúng ta la họ như vậy có nên không thưa các vị? Không nên. Như vậy thì không nên thì làm sao? Xin thưa, không làm sao cả, chỉ có nhiếp niệm vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng tương tự, nếu như ai không thích mình gõ mõ thì mình cứ khỏi cần gõ mõ, cứ niệm thầm và cứ nhịp cái tay, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhịp tay thôi, không cần phải gõ mõ. Miễn làm sao tâm của chúng ta được an tịnh. Cho nên khi ta niệm Phật, nhà hàng xóm mở cải lương kể họ, nếu nhà hàng xóm mở sập xìn cũng kể họ. Nhưng mà nhiều người nói, dạ thưa thầy, con bị bệnh yếu tim, cứ mỗi lần nó mở lớn sập xìn sập xìn sập xìn, con mệt muốn chết luôn, mệt dữ lắm, con niệm Phật không được. Cái chúng tôi mới nói, nếu mà tiếng nhạc sập xìn theo chúng tôi là dễ niệm Phật lắm đó. Cái người đó hỏi niệm Phật sao được, cô cứ dẹp hết mỏ đi, cứ
cứ mỗi lần sập xuống là con có nghe cái cốc, cô nói nam mới xin cái nó mô, sập cái nữa là a, được xin cái nữa là di, cứ sập xin cứ nam mô a di đà phật, tức là mình niệm theo tiếng sập xin. Cho nên không có vấn đề gì. Người đó hỏi chúng tôi được không thầy, chúng tôi nói được, thế là người đó niệm được thời gian. Sau đó mới lên thưa chúng tôi, thưa thầy bây giờ con an lạc quá, cứ mỗi lần sập xình là con khỏi mất công gõ mỏ, con cứ nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Nhưng mà cho tới một hôm tự nhiên nó tắt nhạc làm con niệm phật không được. Nó mở nhạc con niệm phật được, còn bây giờ nó tắt nhạc tự nhiên con niệm phật không được. Người đó lại tiếp tục khiếu nại. Lúc ban đầu nó mở thì cũng khiếu nại, bây giờ nó tắt cũng khiếu nại. Nhưng mà người đó nói chúng tôi là bây giờ tự nhiên là bây giờ con không niệm Phật được, bởi vì nhà cái bên mỗi lần con lên câu Nam Mô A Di Phật thì bên kia bắt đầu lên một câu giọng cổ, và con cố gắng mở lỗ tai nghe câu cổ cũng muốn đứt hơi luôn vậy đó. Người ta ca giọng cổ mà mình muốn đứt hơi, cái chỗ này là hơi lạ đó thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta nói bây giờ mình cũng phải ca câu A Di Đà Phật theo câu giọng cổ, tức là bên kia mà nó bắt đầu vô câu giọng cổ thì ở đây mình bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình cũng lên cái giọng cổ luôn, và cứ tu như vậy bảo đảm mau chứng quả, bớt buồn phiền, bớt nghiệp chướng. Không cần phải chửi người ta, không cần phải la người ta. Khi các vị chửi, các vị mắng, các vị la người ta, xin thưa tâm hồn của mình lúc bấy giờ không còn thanh tịnh để nhớ Phật và để niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên không cần phải lo lắng và sầu muộn như vậy. Nếu ai làm được như vậy, chúng ta sẽ vượt qua được một cái chướng thứ hai, đó là chướng nghiệp. Tức là về một cái chướng của phiền não, ta nhờ câu niệm Phật để chúng ta vượt qua. Nhờ câu niệm Phật ta tiếp tục vượt qua cái chướng thứ hai, đó là nghiệp chướng. Mỗi người có một cái nghiệp chướng khác nhau và nó không ai giống người nào. Nhưng chúng ta sẽ làm giống một điều là hãy nắm lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, đừng bao giờ buông. Và khi chúng ta nắm lấy câu niệm Phật, lúc bấy giờ tất cả mọi cái phiền não chướng, mọi cái nghiệp chướng dần dần từ từ rồi sẽ tan biến. Cho nên không cần phải lo lắng. Và điều thứ ba, chúng ta tiếp tục để mà vượt qua một điều nữa, đó chính là ma chướng. Ma là gì? Thường thường nghe đến chữ ma, các vị cứ nghĩ rằng ma đó chính là những con ma. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta hiểu như vậy là hoàn toàn không đúng. Mà ma ở đây là để chỉ cho người phá hủy công đức tu tập của chính mình. Khi nào mà chúng ta tinh tấn niệm Phật thì lúc bấy giờ là ta được Phật gia hộ. Còn lúc nào mà các vị thấy ai đó phá hoại công đức của mình thì lúc bấy giờ ta gọi đó là ta đang gặp ma chướng. Như vậy thì ma chướng ở đâu? Xin thưa ma chướng nằm trong tâm của chính mình. Ma chướng nhiều lắm thưa tất cả các vị. Cái gì là ma chướng? Tham lam là ma chướng, sân hận là ma chướng, tà kiến là ma chướng, giận dữ là ma chướng, phiền não là ma chướng, tất cả những cái ganh ghét tật đố cũng là ma chướng. Bởi vì khi chúng ta ganh ghét, chúng ta tật đố, tức là thấy người ta có cái này mà mình không có, tự nhiên mình buồn buồn, giận giận, hờn hờn. Tất cả những cái buồn buồn, giận giận đó ta gọi đây là ma chướng. Một người đang tinh tấn đi chùa, tự nhiên đùng một cái giận ai đó và từ đó không thèm đi chùa luôn, đó được gọi là ma chướng. Chẳng hạn như có một lần chúng tôi thấy có một Phật tử thường xuyên đi chùa tham dự niệm Phật, nhưng mà đùng một thời gian 2 tháng không thấy mặt mũi. Nhưng mà sau đó 2 tháng sau người đó lại tiếp tục lên chùa. Chúng tôi nhớ là cô đã nghỉ 2 tháng rồi, tại sao không lên chùa? Người Phật tử đó buồn buồn ngó xuống đất không dám nói. Chúng tôi mới kêu ngồi lại và rót ly nước mời người Phật tử đó uống nước. Uống nước xong chúng tôi hỏi tiếp lý do tại sao không đi chùa, hãy nói thầy nghe, thầy giải quyết cho. Khi hỏi tới đó, người Phật tử đó nói: thưa thầy, có một bữa con lên chùa, con lên con niệm Phật, con lên con tụng kinh, tự nhiên người Phật tử đó tới gặp con: cô có biết cái chỗ ngồi này là của ai hay không? Tức là thường thường là chỗ ngồi của mỗi người đều có ghi số, nhưng mà thỉnh thoảng có những lúc chúng ta đi trễ và thấy không có các vị, cho nên một thầy nào đó đã dẫn câu đó nói rằng cô hãy ngồi cái chỗ trống này. Nhưng mà xui cho cô đó, lúc bấy giờ vừa ngồi xong một cái cô mới từ từ đi tới, tức là đi trễ. Cái cổ đi tới xong xui có thấy chỗ ngồi của mình bị người khác ngồi rồi, cho nên cổ đi lên rồi sau đó cổ đi xuống. Nhưng mà cổ tức quá cổ chịu nổi, cổ đi lên lại và khiều khiều người đó: cô có biết chỗ ngồi này của ai hay không? Cô nó nói: dạ không biết, đây là lần đầu tiên mới đi. Cái cô kia mới nói: cô không biết thì thôi, nhưng mà cô biết không, cái chỗ này là của tôi đó, tôi đã ngồi chỗ này là mấy năm rồi. Tức là cô này là Phật tử thuần thành và đã đi mấy năm rồi, và cho nên cô phải trả lại cái chỗ này cho tôi. Thế là cái cô đó không phải chỉ nói đơn thuần vậy mà còn la người ta: cô phải đi, cái chỗ này là của tôi. Làm cái cô đó có buồn quá, cổ xuống dưới đằng sau cổ ngồi. Và xin thưa, từ cái ngày đó cái cô đó cổ tức giận, cổ nói: tại sao cái chỗ của con mà mấy thầy lại cho người khác ngồi? Rồi cái cô kia cổ cũng buồn nữa, cổ buồn là tại sao cái cô Phật tử này lại la cổ, mắng cổ. Cho nên cổ nói: con đi niệm Phật là đi tìm niềm vui, thế mà con lên con bị la quá xá, cho nên con buồn quá và con không đi chùa nữa. Quý thầy mới nói: trời ơi đừng có buồn quý thầy, tại cô đi trễ cho nên quý thầy phải điền vô. Còn cái cô kia nói là tại vì cái cổ đi trễ cho nên mới dành cho cô, còn thôi bây giờ cổ nói vậy cô ngồi chỗ khác. Nhưng mà cô đó nói rằng thật ra con đã bị quê, quê rồi, mà người ta nói quê là khó quê, mặc dù quê rồi tiếp tục vẫn còn quê, cho nên từ đó con không đi chùa. Nhưng nếu hôm nay mà thầy khuyên con đi chùa thì con xin thầy một điều, nếu thầy chấp nhận cho con một điều thì con sẽ đi chùa lại. Cái chúng tôi mới hỏi là bây giờ con muốn làm sao? Dạ con muốn là thầy phải đuổi cái cô đó ra khỏi chùa thì con mới tu lại. Xin thưa, nghe xong thầy không biết trả lời sao nữa. Theo các vị, có nên đuổi không thưa các vị? Nên không? Đâu có được, không đuổi được thưa tất cả các vị. Tất cả những ai đi đến đây nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn và đang tu tập để chữa lành cái bệnh tâm của chính mình, tâm của mình đang vướng bận vào tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm, hại kiêu, vô tàm, vô quyết, trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật. Từ những cái tâm bệnh đó, cho nên ai vào đây cũng được ưu tiên để mà loại trừ tâm bệnh. Hãy tạo điều kiện cho họ niệm Phật để họ không còn phiền não, không còn nghiệp chướng và không còn ma chướng. Cho nên thầy đâu nỡ đuổi người này và đuổi người kia, không đuổi được. Mà thậm chí là thầy trụ trì ở đây còn mở rộng cánh cửa, ai mà chưa lưng lửng, chưa muốn tu, còn khuyến người đó hãy vào tu đi, tu thử một ngày đi, nếu thấy an lạc thì tu tiếp, còn thấy không an lạc thì mai mốt khỏi tu. Nhưng mà xin thưa, những ai vào đây tu đều cảm thấy rất là an lành, đều cảm thấy rất là an lạc từ ngay chỗ đó, cho nên đạo tràng lúc nào cũng đông đúc. Cho nên một người Phật tử mà kêu đuổi người này không ổn. Sau đó chúng tôi mới khuyên cô Phật tử đó, nếu cô không đi tu và cô giận người Phật tử đó, cô không đến chùa, không tham gia đạo tràng, cho thầy hỏi là ai là người bị thiệt hại, ai là người bị lỗ nặng. Cái cô Phật tử đó bị lỗ, cô Phật tử đó bị thiệt hại, hay là chính mình bị thiệt hại? Theo các vị, ai bị thiệt hại thưa các vị? Ai? Dạ chính mình thưa các vị. Bao lâu các vị còn giận, bao lâu các vị không đến chùa là lúc bấy giờ các vị không có công đức. Các vị giận một ngày là mất một ngày công đức. Các vị giận một tháng Có nghĩa rằng các vị mất 1 tháng công đức, các vị giận 2 năm, mất 2 năm công đức. Cuối cùng người Phật tử kia vẫn mạnh giỏi bình an, còn chúng ta là gầy mòn và chúng ta buồn bã, chúng ta chán nản vì không ai để ý tới mình. Thật ra không phải là không để ý, mà tại chúng ta tự mình đã tìm cách để mà thoái thác, chúng ta tự mình không chịu tu tập. Cho nên chúng ta khuyên người Phật tử đó không nên giận. Nếu người Phật tử đó đã lỡ lầm mắng mình, la mình, chúng ta cần phải vượt qua nghiệp chướng. Tức là đó là nghiệp chướng. Người ta chửi mình, người ta la mình, đó chính là thử thách đó thưa tất cả các vị. Thỉnh thoảng mỗi người Phật tử ở đây, chúng ta cũng phải vượt qua mỗi cái thử thách về mỗi cái chướng của chính mình. Cái chướng đó có thể đó là phiền não chướng. Đáng lẽ ra mình đi chùa là được an lành, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vào chùa có những người họ xấu miệng, họ nói tới nói lui làm cho mình phiền não quá, ngồi chỗ nào cũng buồn quá. Xin thưa, cần phải vượt qua tất cả các phiền não đó. Rồi nếu lỡ ai chửi mình, mắng mình, la mình, đó chính là nghiệp chướng. Chúng ta cũng phải biết vượt qua thử thách. Có nghĩa là mắng mình, la mình, và thậm chí có những người Phật tử họ không biết lấy cái quyền gì, họ nói đuổi chị ra khỏi chùa, không cho chị tu tập nữa. Lúc đó các vị nên ở lại tu tập hay các vị nên xách gối ra về? Ở lại hay là về? Dạ đúng, cần phải ở lại và cần phải nói lại. Chị không có quyền, chị không có quyền. Quyền ở đây là thầy trụ trì. Cho nên nếu như chị muốn đuổi tôi, chị lên hỏi thầy trụ trì có phải là đuổi tôi không. Và nếu như thầy trụ trì nói gật đầu đồng ý đuổi, thì lúc đó tôi sẽ xách gối tôi về. Còn chị không có quyền, cho nên chị cứ vô tu đi, còn tôi là tôi vẫn tu. Có nghĩa rằng cần phải tránh né. Nếu như chị ngồi ở đằng trước, tôi ngồi ở đằng sau. Nếu thấy chị ngồi đằng sau, tôi lên đằng trước tôi ngồi. Có nghĩa là chúng ta vẫn tu tập được. Cần phải vượt qua mọi cái chướng nạn thưa tất cả các vị. Chướng nghiệp phải vượt qua, phiền não cần phải vượt qua. Không ai có thể làm cho mình thối chí và nản lòng. Nếu ai làm được thì lúc bấy giờ các vị mới là người tinh tấn trên con đường tu học. Rồi chúng ta còn phải vượt qua ma chướng, khảo đảo. Ai khảo đảo ta, làm cho ta buồn phiền và mất công đức, và làm cho tất cả cái công đức niệm Phật của chúng ta tự nhiên dần dần tan biến. Cái tan biến đó chính là một niệm sân sinh khởi sẽ làm cho bao nhiêu cái công đức ta tu tập trước đây đều bị đốt cháy. Giống như một đốm lửa nhỏ sẽ đốt cả một khu rừng từ ngay cái chỗ đó. Cho nên chúng ta không để cho ma chướng khảo đảo mình, không để cho tất cả mọi cái âu lo sầu muộn làm mất đi nước công đức của chính mình, mà cần phải giữ gìn cái nước công đức của chúng ta tu. Chúng ta tu được bao nhiêu cần phải gìn giữ cái nước công đức đó, đừng để cho nước công đức của sự tu tập nó bị thất thoát và nó bị chảy mất. Cần phải gìn giữ cái nước công đức đó. Cho nên có ba điều chướng mà tất cả những hành giả niệm Phật chúng ta cần phải giữ gìn. Nhờ giữ gìn như vậy cho nên ta tiếp tục tăng trưởng công đức của mình. Nhờ tăng trưởng công đức cho nên Phật đã hỗ trợ giúp chúng ta có được ba điều. Một là vô lượng quang, thứ hai là vô lượng công đức, và thứ ba đó là vô lượng thọ. Người nào niệm Phật là tuổi thọ được tăng trưởng và ít bệnh, ít đau. Chẳng hạn như có nhiều bà cụ ngồi đây, xin thưa nếu tất cả những bà cụ, ông cụ ngồi đây mà nếu không niệm Phật, xin thưa sẽ có nhiều cái bệnh lắm thưa tất cả các vị. Nhất là bệnh già. Bệnh già nó sẽ đến với mình liên tục và rất là khó chịu, và ta không có cơ hội để mà tu tập. Còn ngược lại, nếu ai niệm Phật chẳng những ít bệnh mà còn được cái công đức rất là lớn. Cái công đức đó có nghĩa là sáng suốt, tỉnh táo. Có nhiều ông cụ bà cụ mới có 60 tuổi thôi, cũng bằng tuổi các cụ ở đây, mà thậm chí các cụ ở đây còn lớn tuổi hơn nữa. Thế mà các cụ ở đây vẫn còn tỉnh táo đi niệm Phật. Còn cụ nhà của mình, mẹ của mình, cha của mình đang ngồi một chỗ, nằm một chỗ, lúc nào cũng bị một cái chứng bệnh, ta gọi đó là bệnh lẫn. Lẫn có nghĩa là không còn biết cái gì nữa, và chỉ nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa như thế nào, và lặp đi lặp lại cái câu chuyện đó. Người bệnh lẫn ăn không biết mình đang ăn, mặc áo không biết mình mặc áo, và tiêu tiểu là một chỗ. Và người nào mà nuôi bệnh cho cha cho mẹ mà gặp bệnh lẫn, khổ vô cùng khổ. Mới vừa giặt đồ xong là tiếp tục phải giặt đồ nữa, mới vừa giặt chiếu xong là tiếp tục giặt chiếu nữa, cho nên khổ lắm đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà chỉ có câu niệm Phật thôi là người này sẽ không rơi vào bệnh lẫn, mà thậm chí còn rất sáng suốt. Mặc dù lớn tuổi nhưng chân đi vẫn vững vàng, không có run rẩy. Và người này suy nghĩ và nói điều gì con cháu đều phải lắng nghe như một lời dạy, tức là rất là tỉnh táo. Và chúng tôi thấy ở trong Phật giáo có một vị hòa thượng được gọi là Đại Lão Hòa Thượng, tuổi năm nay đã 94 tuổi rồi nhưng mà vô cùng tỉnh táo. Thường thường các vị thấy người 94 tuổi là hết biết rồi thưa các vị, nằm một chỗ chứ còn đâu có biết cái này đâu biết cái nọ. Nhưng vị hòa thượng 94 tuổi này vẫn còn tỉnh táo và được giáo hội suy cử một cái chức vụ rất lớn, đó là chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị có biết vị hòa thượng đó tên gì không? Dạ đúng. Sao các vị giỏi dữ vậy trời? Dạ đúng, cụ đó chính là hòa thượng Thích Chí Tịnh, 94 tuổi rồi thưa tất cả các vị. Thế mà hòa thượng vẫn quán xuyến việc của giáo hội và ngài rất tỉnh táo. Ai gặp ngài lâu xa nhưng lên gặp ngài, ngài biết hết. Nhưng mà một điều người ta hỏi cụ, hỏi hòa thượng đại lão rằng hòa thượng tu pháp môn gì mà tại sao hòa thượng tỉnh quá vậy, sáng suốt quá vậy, mạnh quá vậy, không bệnh không đau. Hòa thượng nói tôi chỉ có niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi đó thưa tất cả các vị. Chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mà hòa thượng vô cùng tỉnh táo, hòa thượng rất là an lành, hòa thượng rất là tự tại từ ngay chỗ đó. Cho nên một câu Nam Mô A Di Đà Phật có một thần lực không thể nghĩ bàn. Và điều quan trọng hơn là thần lực từ câu Nam Mô A Di Đà Phật giúp cho tâm của chúng ta từ nay không còn ưu phiền, không còn tất cả những não phiền, không còn tất cả những sầu muộn ưu tư giữa cuộc đời, mà ta luôn luôn sống an tịnh và an lành. Tức là khuôn mặt chúng ta lúc nào cũng sáng rỡ, khuôn mặt chúng ta lúc nào cũng vui tươi, không có buồn phiền. Có nhiều người nhìn cái khuôn mặt, các vị nhìn khuôn mặt đó, các vị biết khuôn mặt này là khuôn mặt mất tiền, khuôn mặt này là khuôn mặt mất dép, khuôn mặt này là cái khuôn mặt mà mới bị chửi, khuôn mặt này là cái khuôn mặt mà thất tình. Các vị nhìn mặt là các vị đón ngay. Nhưng mà xin thưa, tất cả những ai vào đạo tràng hình như khuôn mặt đó không có thưa tất cả các vị. Chúng tôi nhìn xuống thấy khuôn mặt người nào cũng tươi rói rói. Khuôn mặt này được gọi là khuôn mặt hoa sen. Có nghĩa là chúng ta nhờ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên đó hoa sen trong tâm thức của chúng ta đang từ từ hé nở. Cứ mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật là một đóa sen xuất hiện, hai câu niệm Phật là hai đóa sen, năm câu niệm Phật là năm đóa sen, 10 câu niệm Phật đó là 10 đóa sen. Và với những khuôn mặt đóa sen như vậy, cho nên các vị đã tìm thấy niềm vui an lạc của miền tịnh độ. Về Tây Phương Cực Lạc là các vị về Tây Phương để tìm thấy cực lạc an vui. Cực là cực kỳ, lạc là vui, cực kỳ vui. Nhưng mà đâu cần về Tây Phương, nội ở đây thôi, chúng tôi thấy đầy ắp những tiếng cười và đầy ắp tất cả những cực lạc. Có nghĩa là niềm vui là tại đây. Cho nên nếu như một ai đó mà muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa đây là một ý nguyện rất tốt lành, và Phật A-di-đà sẽ đưa bàn tay để mà tiếp độ tất cả các vị về Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên Phật cũng sẽ cảm thấy rất vui vì chính các đệ tử của Ngài, mặc dù ở nơi cõi ta bà nhưng vẫn rộn ràng với câu Nam Mô A Di Đà Phật từ ngay chỗ đó. Cho nên đạo tràng tại chùa Phước Tường ngày hôm nay chính là tịnh độ, chính là cõi thanh tịnh. Cho nên ta nói thanh tịnh là đây, đây là tịnh độ, không phải ở đâu xa đâu. Thưa tất cả các vị, trong giây phút này ta tìm thấy niềm vui an lạc, thì tại giây phút này ta thấy được cực lạc, ta thấy được niềm vui. Nói như vậy có nghĩa rằng tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Nhưng mà ở đâu mới là tịnh độ? Ngôi chùa là tịnh độ hay trong tâm của mình mới là tịnh độ? Theo các vị là ngôi chùa là tịnh độ hay là tâm là tịnh độ, thưa các vị? Dạ đúng rồi, nơi nào tâm có tịnh độ, chỗ đó sẽ biến cõi ta bà thành tịnh độ. Phật ở chỗ nào là chỗ đó trở thành tịnh độ. Quý Phật tử nếu biết thường xuyên niệm Phật, các vị về nhà các vị niệm Phật, xin thưa ngôi nhà của các vị trở thành tịnh độ, quốc độ an lành. Chẳng hạn như nhà của các vị con cái nó hay gây lộn, các vị cứ ngồi niệm Phật đi, đừng nói một tiếng nào. Các vị đừng nói thằng A đúng, thằng B đúng, thằng ổi đúng, thằng xoài đúng, đừng nói một tiếng nào, chỉ ngồi niệm Phật thôi. Hai đứa nó muốn gây lộn, ra ngoài bờ dừa để mà gây lộn, không được gây lộn chỗ mẹ đang niệm Phật. Ban đầu thì nó ngỗ nghịch nó phá, nhưng dần dần nó sẽ biết tôn trọng các vị. Thấy mẹ niệm Phật là không dám nói lớn, thấy mẹ niệm Phật là không dám la lớn, và giữ một cái bầu không khí an tịnh để cho mẹ niệm Phật từ ngay chỗ đó. Cho nên các vị bắt đầu cảm ứng đến với con của mình, cho nên nó cũng bắt đầu biết trang nghiêm, nó cũng bắt đầu biết niệm Phật từ ngay chỗ đó. Cho nên các vị đã giúp cho gia đình của mình trở thành nơi an ổn nhất, tức là an tịnh. An tịnh ở chỗ, tịnh ở đây là nó có ba thứ tịnh. Một là việc làm phải tịnh, thứ hai là lời nói phải tịnh, thứ ba đó là tâm ý phải tịnh. Chỉ có niệm Phật thôi thì lúc bấy giờ ta thấy những việc làm ở trong nhà của chúng ta, bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta, việc làm lúc nào cũng tốt. Cho nên đó là việc tịnh. Lời nói sẽ là tịnh. Trước đây là chửi mắng, la chửi và nói những lời không đẹp, nhưng mà từ ngày chúng ta biết niệm Phật, con cái biết niệm Phật, trong nhà sẽ nói chuyện rất là im dịu. Người lớn nói, người bé nhỏ sẽ lắng nghe. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, cha mẹ nói con nghe, con lúc nào cũng hiếu thảo với cha mẹ. Xin thưa lời nói lúc đó được gọi là lời nói an tịnh. Và suy nghĩ an tịnh tức là luôn luôn kính trọng lẫn nhau. Cha mẹ sẽ thương yêu con cái thương yêu cha mẹ và biết lắng nghe, học hỏi. Cho nên lúc bấy giờ là ý cũng được thanh tịnh. Như vậy thì thân, khẩu, ý, việc làm, lời nói và suy nghĩ đều thanh tịnh. Nhờ như vậy cho nên lúc bấy giờ ta đã biến một cái căn nhà trước đây nó không được an vui, bây giờ nó trở thành một căn nhà an vui và đầy ắp tất cả những tiếng cười. Và ta gọi đó chính là cực lạc đó, thưa tất cả các vị. Và cái nơi chúng ta đang sống, nơi đó ta gọi đó chính là tịnh độ. Cho nên tịnh độ từ ngay trong tâm thức. Nếu chúng ta biết thay đổi tâm thức của mình trước thì tự động những người xung quanh sẽ thay đổi. Có nhiều người đòi hỏi là các anh các chị phải thay đổi trước đi rồi tôi mới thay đổi. Xin thưa không nên như vậy. Tự bản thân ta phải tự thay đổi trước, phải thay đổi tâm thức của mình trước. Phải làm sao cho việc làm của mình tốt, lời nói của mình tốt và suy nghĩ của mình tốt. Và nếu chúng ta làm được như vậy, xin thưa từ cái nơi mà chúng ta đang sống sẽ biến thành tịnh độ. Cho nên tịnh độ không ở đâu xa, tịnh độ đang ở đây, và đây chính là tịnh độ. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tiếp tục tham dự đạo tràng, và khi chúng ta về nhà, chúng ta vẫn tiếp tục với câu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi ta đến đạo tràng thì đạo tràng chính là tịnh độ. Khi ta về tới nhà, ta niệm Phật thì nhà chúng ta sẽ biến thành tịnh độ. Nếu ai biết niệm Phật, xin thưa ta đi đâu, ở đâu, lúc nào cũng an vui và lúc nào cũng hạnh phúc. Với một người biết sống như vậy và biến ta bà làm tịnh độ, xin thưa một ngày khi chúng ta mạng chung, thân thọ đã hết, lúc bấy giờ Phật A-di-đà cùng thánh chúng sẽ tới rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Thưa tất cả các vị, với chủ đề tịnh độ là đây, đây là tịnh độ, chúng tôi muốn nói để tất cả quý Phật tử hãy cố gắng tu niệm, chuyển hóa tâm thức của mình bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, để cho bản thân mình được an lành, để cho người thân của mình cũng được an vui, và để cho tất cả mọi người trong ngôi làng của mình, trong xóm của mình, ai cũng được an lành. Và nếu như ai đang đau khổ, hãy khuyên họ lên chùa để mà tu tập, hãy khuyên họ niệm Phật để cho họ được an vui. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang sống ở nơi miền tịnh độ giữa thế gian. Cuối cùng, cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn sống an lành, và ở mọi nơi, mọi lúc đều an lành. Và đặc biệt, chỗ nào các vị ở cũng chính là tịnh độ. Tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Cầu chúc các vị an vui.